Gặp ở giáp nước. Trời chạng vạng, nước ở đây mênh mang, không còn biết đang lớn hay đang rộng. Những dề lục bình ở sông nhỏ trong đồ sộ dữ dằn là vậy. Khi ra đến đây thì chỉ còn là những chấm li ti trên mặt sóng chập chả. Tư Tầm ngồi sạp mũi, vừa thu dọn các thứ cho hết vào những chiếc thạp không trong lòng giỏ, vừa dè chừng với vẻ liều lĩnh của bạn mình. Năm Gấm cầm cần mái đuôi tôm, nhấn ga cho chiếc vỏ lãi đi chết về phía phải, cắm cuối đường trường. Hoàng hôn ở đây thật nôn nao. Nước thì lai láng, mà trời lại màu tím hoa cà. Nước trộn với trời, cứ lùi dần, như vậy chiếc vỏ lãi nhỏ nhắn của hai bà quá đi theo. Chừng như cả hai đang bị thôi miên vì sự bao la của trời và nước.
Sau Tết, chị em mình xuống U Minh kiếm cá làm mắm đi.
Những ngày áp Tết cách đây ít lâu, đột nhiên Năm Gấm nói với Tư Tầm như vậy. Tư nhìn cô bạn duy nhất của mình. Ừ, hai người đã từng đi xuống miệt thứ dưới đó để kiếm cá vào mùa chụp đìa. Năm rủ như thế tự nhiên, nhưng xem chừng cô ta đang hứng chí và bồn chồn thế nào. Tư còn lạ gì Năm, hình như trong cái dốc dạc nhỏ thó can cường kia vẫn có cái gì đó không chấp nhận lãng quên và yên ngủ. Rồi, như mấy lần trước, họ khuâng xuống vỏ lãi những chiếc thạp da lương để nửa đựng cá mắm. Bộ dao có thể dùng cho cả một tiểu đội mà họ sẽ thuê. Mấy tấm cao su làm bạc ngoài trời. Mấy chiếc chiếu ni lông bó vuông kẹp bên dưới hai cái túi xách quần áo. Nếu không có hàng thạp và những thứ lỉnh kỉnh, xem chừng họ thật là giống hai bà vợ bộ đội đánh vỏ lãi đi thăm chồng. Hồi đó, rất lâu và rất xa rồi, họ đã từng ới nhau, rồi cụ bị, rồi len lách trên chính chiếc vỏ lãi này theo thư chỉ đường của chồng. Thế mà lần nào cũng gặp được hai đức ông lính tráng ấy để mừng mừng tuổi tuổi đôi ba ngày, rồi lại tức tưởi ra về mong một lần sau nữa, ở một nơi nào đó nữa. Vậy mà lần lượt hai người ấy bặt thư thay vào là hai cái giấy báo tử để chấm hết rạo rực và những chuyến đi, chấm hết tất cả, tất cả. Chưa lần nào họ vượt ngã ba giáp nước vào lúc chạng vạng như vậy. Tư Tầm ngồi đăm chiêu từ hồi chiếc vỏ lãi còn ở trong sông nước đục. Chị nhìn bên này bên kia, ở gần dàm, con sông ít doai vĩnh hơn nên bên nào cũng như bên nào. Những cái xẻo hung hút bên trong hai biển lá dày bịch. Thỉnh thoảng có một cây gừa hay một cây wow và một cái bến, nhưng chiếc vỏ lãi đã lướt qua mất rồi. Năm Gấm cũng có ý tìm một chỗ nghỉ đêm, nhưng chỉ thấy chiếc cô le 4 bữa nay ngoan quá, sông nước thanh bình quá và chìm đắm như vậy dễ chịu quá. Một buổi chiều đáng để đi sâu vào nó, khám phá, tự tình.
Coi chừng nước tạt ướt hết thạp muối á chị Tư.
Năm Gấm nói lớn cho bà bạn thấy khi mũi giỏ bắt đầu đập bơm bớp vào những lượn sóng. Chị không thể nào núng. Chị tin vào phúc đức. Chị tin là Tư Tầm với Năm Gấm này đã mất hai người chồng, mất cả tuổi xuân và hạnh phúc, thì lẽ nào trời lại lấy mất của họ hai cái mạng còm nữa. Qua được giáp nước, hai người sẽ tìm một cái xẻo tạm che bạc nấu cơm, ung mũi, văng mùng. Chợp mắt một lát thì hôm sau đã tới miệt thứ rồi. Làm mắm là được đi. Được tìm đến một cái hội lạ, có ánh đèn ắc quy của những người đàn ông sau một ngày sống với đìa và cá. Có những chuyện tiêu lâm rừng rú nghe đỏ cả mặt. Có những người đàn bà từng quen mấy năm trước cũng mùa chụp đìa. Cuối cùng là những tiếng khen khi người trong xóm nhà tìm đến mua những con mắm của nhà chị. Không hiểu sao cùng đi làm cá, cùng ướp muối một lượt mà khi thành thì mắm nhà Năm và nhà Tư lại khác nhau. Trong cách ủ cá, chao đường của Năm có sự mẫn cảm hết mình. chừng như có cả sự gửi gắm của một tâm hồn dễ run rẩy và bị kềm nén. Mặt trời đã biến hẳn, để lại phía trước một mặt sông cồn cào, bí hiểm. Bờ xa đến nỗi những ánh đèn dầu bên kia không chút tâm dạng, còn bên này thì biển lá dày như một vạt rừng. Những cánh dơi muộn màng, những cua nhảy sóng tưng tưng, đúng là một cua vượt sông đơn độc, xuất thần mà năm gấm không nghĩ mình có được. Chị sực nhớ chiếc quai nón lá vẫn cài chặt dưới cằm. Vô lý thật, gió mát sông sâu như vậy mà đội nón thì phí cả gió, phí cả sự gan góc của mình. Chị thấy mình trẻ ra, tóc tai như xanh lại từ cái lượt trời là gió. Nhưng gió thì không chịu dừng lại như chị tưởng. Một cái vịnh hiện ra, con sông càng rộng thì cái vịnh càng hõm, và tất cả gió từ bên voi tuồn sang. Thứ gió có bóng đêm hỗ trợ, tung hoành. Hai người đàn bà sông nước, không ngờ sông nước ở đây không dành cho sức đàn bà. Mũi vỏ càng hướng ra để đón sóng thì nó càng xa dải bờ mà họ muốn bấu víu, và nước càng lông lộn vì bị coi thường. Năm gấm chùng tay, chị bẻ ngoặt hướng mũi định chạy riết vào bờ, nhưng sóng gió đã túm được, và một cái chớp mắt chiếc vỏ bị lật úp như để kết thúc một trò chơi. Năm gấm không biết bơi, khi chí cốt với Tư tầm thì chị đã thành một bịch muối, nói theo cách nói bực dọc của Tư khi Tư bày cho Năm bơi. Một lần hai người cùng đi mua phân bón chung, một cơn giông bất ngờ lật úp chiếc lải vỏ trên sông nước đục. Năm gấm vớ được cái can nhựa chập chững chờ Tư tầm tới giúp. Hai người níu được nhau, biếu trên lưng chiếc vỏ lật úp như một cái phao, rồi cười sằng sặc như hai con mẹ điên. Vân tan, mái chìm, còn mạng sống thì sẽ còn tất cả. Nhưng tất cả của hai bà quá là gì? Là chiếc nón lá thâm kim, mưa nắng trên đầu, là đôi vai cô độc và gánh vác, là những buổi chiều lom khom một mình như con cò bên bờ ruộng, là những đêm khi được ngồi với nhau thì cười tràn, nhưng về lại chiếc giường của mình thì chiếu lạnh, vạt cứng. Lật trở hoài mà đêm vẫn cứ dài. Nhưng họ vẫn cười, cười cho cái số không ra làm sao của mình. Lần này đã có kinh nghiệm, Tư tầm đẩy cho Năm gấm hai chùm dừa khô buộc cặp, luôn miệng trấn an Năm chờ chiếc vỏ lãi nổi lưng lên. Một cái phao thật là vẫn chảy. Có lẽ vì những bà quá liều mạng mà một tác giả đàn ông nào đó đã nghĩ ra loại ghe mái này. Thôi rồi, chuyến U Minh coi như bị gãy ngang rồi. Nhưng họ không cười được. Sông lạ mà bờ bãi lại hoang du, không chết chìm thì cũng chết cống ở đây thôi. Tư tầm bền bỉ khỏa bơi bằng một tay, tay kia quấn sợi dây mũi mấy vòng để bắt cái phao vỏ tiến vào bờ. Sóng gió lúc này không trững giỡn nữa mà còn đẩy giúp. Cuối cùng chỉ níu được một tàu dừa nước ngã rạp trước mặt.
Sống rồi! Chân tao đụng đất rồi gắm ơi!
Hai người đứng thọc chân trong mé bờ, cố giữ cho cái lưng vỏ đứng yên, nhưng xem chừng nó cứ muốn trôi lại hướng giáp nước.
La làng đi gắm! Tụi mình la làng để người ta nghe mà tiếp chứ! La làng sao bây giờ Tư?
Bây giờ họ mới bật cười, vừa bớ làng xóm vừa cười, lại cười như hai con mẹ điên. Cười vì hồi nào giờ họ chưa phải cầu cứu ai, chưa để ai thương hại. Họ âm thầm và keo sơn, đơn giản vì họ là hai bà quá kiêu hãnh trong nỗi niềm của mình. Bỗng dưng Năm gấm run cầm cập và thấy nghẹt thở. Tư tầm không cười nữa. Cái giọng kêu cứu của chị bỗng dưng thành thạo và thảm thiết lạ lùng. Có tiếng đáp lại dồn dập xa xa, tiếng đàn ông hẳn hoi, rồi ánh đèn bảo, tiếng dầm chèo từ trong rừng lá và cả tiếng trẻ con.
Hướng này nè ba, con nghe hướng này mà.
Một người đàn ông trong lúc này là trời, chứ không phải chỉ là đàn ông nữa. Họ thấy người ấy quạt mạnh chèo, đứa con nhỏ xíu rạp người theo từng nhát dầm. Sự tháo giác của cả hai người thật ăn ý và đầy tin cậy. Sau một hồi lập thế, chiếc vỏ lãi được lật ngửa trở lại. Người đó cũng đứng thụt chân trong bùn để lấy đà lắc cho chiếc vỏ bớt nước, rồi lệnh cho con lấy gào tát ra. Ông ta nhảy lên tam bảng, kéo cả hai người đàn bà lên theo. Bảo Tư Tầm quơ đèn để ông ta vớt những cái thạp không đang trôi lúc lắc cặp mép vịnh.
Hai bà chắc là dân biết không sợ súng à?
Năm Gấm ngồi thu lưu giữa tam bảng, rùng đến mức cứ muốn chảy nước mắt.
Đi làm mắm mà đem đường hũ với dừa khô chi nhiều vậy trời?
Những cái kiểu cào nhào cục lũng mà lại đầy thương cảm. Khi biết đó là cây nhà lá vườn đem theo để bán đổi lấy cá, ông ta cười khịa.
Mai là đường hũ nhờ để trong thạp nên chỉ hao một ít à, dừa khô còn nguyên. Coi nè, hai cái túi sách cũng nhờ để trong khạp nên không chìm. Chắc hai chị là dân mồ côi đàn ông nên mới đi đứng kiểu này ha. Yên chí, mơi á, mình mướn thợ lặn vớt máy lên. Bên kia sông có chỗ sửa máy, rồi mấy chị muốn đi nữa thì đi, muốn về á, thì để trời im gió rồi về, cũng đâu có sao.
Sâu trong cái xẻo dày urocóc kèn giữa biển lá là một căn nhà nhìn qua trống trải sơ sài. Người đàn ông lột cái khăn rằn trên đầu ném xuống mép bàn, hô hào con trai nổi lửa. Bây giờ Năm mới thấy rõ cái đầu hói nhọc nhằn, cái lưng tôm tôm và một bộ dạng ưu phiền gắn gỏi. Thằng nhỏ chừng 8 tuổi vừa nhóm lửa vừa ngoái nhìn hai người đàn bà ướt dính tầm tò. Năm Gấm để ý đến đôi mắt quang dại và cái miệng mom móm trề trề của nó. Năm hất hàm cho Tư thấy cái bàn thờ đơn sơ, trên có bức ảnh một người đàn bà trẻ. Đích thị đây là nhà của một người đàn ông quá đang phải chèo chống gia đình một mình.
Chắc đồ của mấy chị ướt hết rồi, lấy tạm đồ tôi thay đỡ nghe. Nhưng mà đồ của tôi á, bộ nào cũng sức sổ với ngắm phèn. Chị này run nhiều dữ ha. Đây, thay đồ rồi tôi làm gió cho. Sao? Hay là chị muốn tôi làm cái việc sấy quần áo cho mấy chị, để chị kia làm gió cho chị? Hả?
Toàn là những mệnh lệnh cục mịch, nhưng không thể nào cưỡng lại được. Năm Gấm bước ra hè, mặc nhờ chiếc quần ni lông đen có mùi phèn, chiếc áo sơ mi màu châu lòng bèo nhèo, hai cái vú bị ngâm nước cứ chỉ ngược lên vì không có áo nịt. Chị trèo lẹ lên chiếc giường của hai cha con chủ nhà. Người đàn ông khuyên chị quấn quanh một cái mền nặng trịch vì đã lâu không được giặt, và sai con đưa chị nhai sống một nhánh gừng. Lại hét thằng nhỏ bắt gà nấu nước, lại lấy quy đàn ông để át đi khi hai người đàn bà từ chối món cháo ấy. Rồi ông ta lại gần chị từ phía sau, tự vén mền và lòn bàn tay cầm lát gừng vô xác tới xác lui. Đã lâu lắm, từ não nào Năm không nhớ nữa. Phải, đã lâu rồi không người đàn ông nào đến gần, chứ đừng nói là chạm vào người chị. Chị co rúm giữa hai đầu gối như có từng đợt sóng trên lưng, nhưng là thứ sóng ấm, rất ấm, và cái tia điện ấy chạy rần rần từ đỉnh đầu xuống gót chân. Tự dưng chị lại thấy muốn khóc, như một đứa con nít được bên vực, và chị run bần bật vì cố nén. Người đàn ông có ý đỡ chị nằm thẳng ra.
Còn người, còn vỏ lãi, hà bá chỉ mượn cái máy của mấy chị một đêm để coi nó là cái thứ gì mà dám vượt qua giáp nước ban đêm.
Tư Tầm ngạc nhiên nhìn cô bạn đang tấm tức, rồi bật cười khang.
Trời ơi, chết sống có số, ăn thua mẹ gì, được quấn mền nhai gừng mà còn bày đặt cái bộ thiếu nữ.
Người đàn ông làm cho Tư Tầm cái sào tạm trong trái bếp để chị hong khô quần áo và mùng mền của hai người. Lại đưa cho Tư một cái xề để trải tiền và các thứ giấy tờ lên đó. Rồi Tư ngồi xuống cạnh thằng nhỏ để giúp nó nhổ lông gà. Nó chạy đi lấy cho chị cái ghế thấp, chắc là cái ghế hồi đó má nó từng ngồi mỗi khi làm bếp. Năm nằm nghiêng đầu về phía đó nên thấy hết. Thấy thằng nhỏ thạo việc như một gã thiếu niên. Thấy Tư Tầm bỗng dưng đăm chiêu và lo nghĩ.
Xin lỗi, ông anh thứ mấy?
Tư Tầm bắt đầu cuộc làm quen theo công thức.
Tôi thứ bảy, hai chị cứ kêu là Bãi Tháo.
Hỏi khí không phải nghe. Má của cháu đi vắng hay là... Người đàn ông xếp bằng, dấn thuốc rê trên tấm liếp sậy giữa góc bếp và cái giường. Cái lưng khòm hương vì sự đụng chạm của câu hỏi.
Vợ tôi sanh mấy lần trật ruột hoài. Lần được cái thằng sanh này thì bị băng huyết. Nhà xa, sông rộng, đi đâu có kịp chị.
Một sự im lặng sượng sượt kéo dài. Năm gấm lại thấy nhân lúc người đàn ông vẫn ngồi cúi gằm. Tư Tầm liếc khẽ ông ta, rồi ánh mắt thăm dò ấy lại lần tới chỗ chị nằm. Rất lâu sau, Bãi Tháo mới ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc quấn bằng giấy báo.
Hai chị biết không, hồi nào giờ vợ tôi còn chưa biết ngồi xe đò, chưa được đi một tấc đường nhựa nào. Vậy mà
Năm gấm ngửa mặt lên nóc lá và muốn bật một tiếng rên. Chưa biết đi xe đò, chưa một lần đi xe đò mà phải chết. Người đâu có người thua thiệt đến thế là cùng. Chỉ thấy lòng mình tràn ngập niềm thương cảm cho mình, cho cái vong hồn của người đàn bà hậu sản chưa từng biết một tấc đường nhựa, cho cả mùi củi dừa mặn mặn trong cái bếp mồ côi của thằng nhỏ kia nữa. Tự dưng chị nhớ lại có lần cách đây mấy năm, Tư Tầm đánh đuốc đến nhà chị và trong lúc thủ thỉ chuyện gì đó, chị đã buột miệng. Nói thiệt với Tư, chớ nhiều lúc không biết có giữ được mình hoài như vậy, hay là đùng một cái gặp ông nào đó rồi thành kẻ làm bé làm mọn cho người ta. Năm còn nhớ rõ hôm đó mình đang chải tóc, chị thấy cái bóng mình lả lơi trên vách lá và giọng nói cũng như thể mềm oặt lả lơi. Hôm đó mái tóc của mình còn dài chứ chưa cằn cỗi lác đác bạc như bây giờ. Tư Tầm đang ngồi bỗng đứng dậy nói tạt ngang.
Mày núng rồi hả gấm? Mày mà đi kiếm chồng là tao chặt. Mày mà bỏ tao thì trời đánh thánh giật mày á.
Tư Tầm có chồng muộn, những lần gặp chồng đều quá chóng vánh nên cơ thể quá thị của chị không chịu nở bung. Tư thường tự hào là mình nhẹ gánh, là không màng đến đàn ông, vì chị không còn nhớ họ đã như thế nào. Và chị thường nhìn chòng chọc vào mặt bạn khi thấy Năm gấm hay thần người buồn xỉu đi trước một cánh chiều, một đêm rằm hay một ngọn gió. Tư và Năm, dân vịnh trêu họ là một đôi vợ chồng, trong khi Tư tỉnh bơ vì được có đôi với một cô bạn nết na hiền thục, thì trong sâu thẳm, Năm vẫn thấy trống vắng vì cô con gái một ngày mỗi chấp chới lớn lên và như sắp bay ra khỏi cái tổ của chị. Lượt về, Năm không thể không đưa mắt sang cái vịnh có một con sẻo được ghi nhớ bằng một cây bần đánh lật nghiêng. Còn Tư Tầm thì ít khi rời mắt khỏi vẻ bất rứt của bạn. Hôm đó, người đàn ông đã đích thân làm thợ lặn rồi buộc dây kéo chiếc máy đuôi tôm lên, đích thân chèo tam bản dong theo chiếc vỏ lãi vượt sông đưa cả hai đến chỗ sửa chữa máy. Xong xuôi, để thật an lòng, ông ta còn ngồi vỏ phát máy cho nó chạy một đuổi rồi mới nhảy tháo xuống bơi trở lại chiếc tam bản của mình. Sự cố chỗ giáp nước đã làm cho chuyến đi của hai người ngắn lại và không còn hào hứng, như Năm gấm đã vướng phải cái gì đó ở dọc đường, và Tư Tầm thì vướng cái vướng của bạn. Đột nhiên khi nhìn thấy mái tôn của nhà sửa máy thì Tư Tầm đang cầm lái bỗng cho vỏ lãi đi chết về phía bên kia sông. Vẻ căng thẳng cay độc như chị đang thao túng một trò đùa. Năm gấm ngồi nín thở phía trước, chị vừa muốn gặp lại người ơn ấy lại vừa muốn giấu biệt tình cảm của mình. Mấy đêm căng bạc ở trên bờ liếp chỗ hai người làm mắm, Tư Tầm hay nhắc lại cái vẻ mặt ngồ ngộ dễ thương của thằng bé để dò xét tình cảm của cô bạn. Nhưng như nhiều lần trước, năm gấm đều biết cách giữ kín nó trong tiếng thở dài rất khẽ của mình. Tư và năm, đó là định mệnh, là liều thuốc mà họ đã cùng uống với nhau trong mấy chục năm qua, mặc dù cả hai đều thấy nó lớn và đều muốn có một sự thay đổi. Chiếc vỏ lãi rướng khá sâu vào lòng xẻo nhờ nước lớn. Nước lớn có nghĩa là họ đang xuôi gió khi rẽ vô sông nước đục quê nhà. Cánh cửa lá khép hờ, hai người đi ra tận rẫy khóm sau nhà. Cuối cùng mới phát hiện chiếc tam bản không có trong bến. Chắc hai cha con nhà họ đi đâu đó, mà cũng có thể thằng nhỏ phải đến trạm xá vì một căn bệnh hay một tai nạn. Ở một nơi xa mịt như nơi này thì biết bao nhiêu sự cố có thể xảy ra với một đứa nhỏ lủi thủi trong căn nhà không có mẹ. Họ tránh nhìn vào mắt nhau và cùng để lại cho cha con người đó những con cá khô còn chưa được nắng. Hình như họ cùng thở phào vì đã ghé lại mà khỏi phải chạm trán với một tình thế, khỏi phải để lộ ra những gì sâu kín vừa sống lại trong chuyến đi nặng nhọc này. Nhiều năm rồi họ không rủ nhau đi làm mắm nữa. Thỉnh thoảng họ thường thử chạm vào chuyện chìm ghe ở giáp nước, nhưng thay vì cười rủ ra, họ bỗng cùng ngưng bặt để lắng nghe mình. Năm gấm thì giấu biệt bạn chuyện người đàn ông đã một lần tìm đến và mình đã khóc để từ chối ông ta như thế nào. Tư Tầm cũng không bao giờ dám nói thật ý nghĩ với bạn rằng giá không có cô bạn chí cốt là năm gấm thì cái bến có cây bần lật nghiêng ấy có thể là cái bến cuối đời tốt đẹp của chị. Có thể lắm chứ. Vì vậy mà họ hay ngồi lặng đi bên nhau trên bờ bến vào những buổi chiều. Khi ấy hễ gió lên là nước lớn, con nước chảy từ giáp nước về bồn chồn đeo đẳng. Người duy nhất. Chiều thứ sáu, lại một buổi chiều thứ sáu khó khăn. Tuần nào cũng có ba đêm hai ngày thường thượt, bãi quải, và sau đó là cái vòng quay công sở, xem chừng cũng thường thượt và bãi quải không kém. Về, tuần này về với má mấy ngày đi con. Tối nay, má ra bến Ninh Kiều mua bắp luộc chờ sẵn ngang, con. Giọng má thấp thỏm trong máy, như bà cũng đang hốt hoảng một thân một mình vào những buổi tối cuối tuần. Duệ bần thần, rồi hấp tấp phóng về chung cư cất xe. Một cuốc taxi ra bến Tốc Hành gần chợ An Đông. Và nửa giờ sau, chị đã có thể ngồi lúc lắc trên chiếc Mercedes, có cả khăn lạnh và nước La Vi trong tiền vé. Sau chuyến đi chiêm ngưỡng cầu Mỹ Thuận, đến giờ Duệ chưa về lại Cần Thơ. Thương con gái đầu bốn tới nơi, má hay ngồi xe đò lên thăm và lần nào cũng chống đũa trong bữa ăn. Con tính chờ nó tới bạc đầu sao con? lục vấn, trách hờn, thở than đủ cả. Kiểu làm ráp của những bà mẹ nếu con gái chưa lấy được chồng, các bà sẽ chết không nhắm mắt. Và nó là một cái tên, một cách ám chỉ, một sự hoài nghi trường kỳ mỗi khi hai mẹ con đụng tới Liêm. Cần Thơ có má, nhưng má cộng với dư luận nghiệt ngã thì Cần Thơ trở thành nơi duệ nhớ, chứ không phải để tìm về. Xa Cảng, Bình Chánh, rồi Bến Lức, một giọng nữ cuối xe bỗng sướng lên:
"Chiều mát lắm, tắt máy lạnh đón gió trời đi bác tài ơi."
Một cơn nhớ bủng rủng, thèm khát, giận hờn. Thứ nhớ này giống như thời tiết trước mùa mưa. Nó ào tới đùng đùng, dần vũ, sấm chớp mà không mưa được. Không một hộp mưa an ủi nào. Duệ nhìn thấy những quãng đồng nham nhở chuẩn bị cày ải. Những vườn cây qua lại hoài mà vẫn lạ, vẫn mới. Những đoạn đường mà chị và Liêm đã chà đi sát lại bằng xe đò mỗi khi có dịp. Những buổi chiều tráng lệ này, lúc ấy Liêm thường đang chặt mấy ngón tay vào tay chị, siết lấy, không nói nên lời. Chiều nay, với khoảng cách 1877 cây số, nỗi nhớ như không còn chịu đựng được nữa. Nó đích thị là một cơn đau. Chiếc xe bớt ga, tấp vô vệ đường. Mở mắt ra, Duệ nhìn thấy hành khách mới là một người đàn ông đứng tuổi, trạng như Liêm, dong dỏng, mặt nở, mái tóc ngổ ngáo xỉa xỉa với vành nón vải kaki trắng, túi giả da đeo vai, ung dung nghệ sĩ. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế gấp phụ xe vừa săn sái mở ra ngay trước đầu gối của chị. Thấy rõ những vụn gạo trên cổ áo đen bâu đứng khá mốt. Chưa lột nón, anh ta đã rút tờ báo trong túi xách ra, nhìn nghiêng nghiêng. Cái kính độc sáng trắng càng khiến Duệ không thể rời mắt được. Chị ngồi nhóng lên để nhìn thấy bàn tay anh ta. Chị không hiểu sao mình bỗng có nhu cầu kỳ quặc đó. Bàn tay của Liêm là loại bàn tay vuông, ấm nóng, hiếu động, múa mai làm lụng. Tay người này cũng rộng và chân chỉ. Khác là có một chiếc nhẫn vợ chồng đính một hạt xoàn tấm trên ngón áp. Liêm là con một. Liêm không có em trai. Nếu tình cờ đây là người bà con của Liêm thì sao? Bao giờ cũng những ý nghĩ luẩn quẩn: Liêm, Liêm, Liêm. Như Liêm là cả quả đất, và nếu rời lực hút đó ra thì Duệ thành không trọng lượng ngay. Trời tối sẫm, khứu giác mẫn cảm hơn với mùi rơm rạ và cây trái se se trong gió chướng. Người đàn ông phía trước xếp tờ báo lại, ngồi dựa vào nệm xe, yên lặng. Lúc anh ta nghiêng người cất kính và báo vào túi xách, trong ánh chiều nhập nhoạng, anh ta giống Liêm như bức ảnh ngược sáng hay một loại chân dung cắt nhanh bằng kéo mà các nghệ nhân dùng để kiếm sống ở những chỗ đông người. Duệ chồm khẽ tới trước, chạm tay vào vai người ấy. "Ông anh về Cần Thơ hay xuống dọc đường?" Anh ta quay hẳn lại, ngạc nhiên thân ái. "Cô thấy quen quen, hay là muốn đổi chỗ?" Duệ cười chật vật. "Không, một câu hỏi làm quen thôi mà." Người này nói giọng lục tỉnh, hoàn toàn không họ hàng gì với cái ông Liêm xa vời của chị. Người đâu có người giống nhau một cách lạ lùng. Qua khỏi Trung Lương, xe khách tấp vô một sân quán mênh mông có những chậu kiển siêu lớn. Tài xế trẻ nói bậm trợn:
"Cô bác anh chị ăn uống gói ghém nhanh nhanh giùm nha. Độ rày cảnh sát bắn tốc độ gắt, đâu có bon được đâu. Lề mề chạy tới bến, lúc thưa phà, mũi nó làm thịt sáng đêm đừng trách à."
Quán ăn lợp tôn, không vách, dân giả, khí thế. Duệ tần ngần trước những quầy bánh trái đóng gói sẵn. chị mua vội cho má một cây mận sữa. Nghe tiếp thị chỉ khu vực gần Mỹ Thuận mới có. Nó mới hơn giống mận rằng Ấn Độ. Lại nhớ Liêm. Có lần Liêm bảo đi cưới vợ giống như đi mua sầu riêng. Ngửi thì thơm, nhưng về nhà mới biết nhuần nhị nồng nàn, hay sượng sần, hay nhạt thết. Câu nói vui mà khóe miệng lại buồn, rất buồn. Ý nghĩ về Liêm khiến Duệ kín đáo tìm. Mắt chị chạm phải ánh mắt của người đàn ông giống Liêm đang ngồi ở một chiếc bàn còn trống. Chị bước tới, lòng tràn ngập sự thích thú rưng rưng, tò mò. Người ấy đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho chị. Đi một đoạn đường mà, có bạn dẫn hương. Duệ kêu cơm sườn bì, nhiều dưa chua và tương ớt. Chị không nhớ mình cần ớt và cà phê từ lúc nào, nhưng thiếu chúng thì sự trống trải thê thảm hơn. Người đàn ông đồng hành ngồi kiểu ngồi nghiêng nghiêng sảng khoái mà trễ nải, cũng giống Liêm.
Chưa quen mà bao cơm thì hơi vô lý, nhưng tôi mời cô ly cà phê đá cho đỡ buồn ngủ được không?
Duệ cười xòa.
Ông anh không bỏ thuốc mê vô cà phê chứ?
Một tràng cười to hết cỡ. Một cuộc làm quen thông thường diễn ra trước khi cơm và nước được bưng tới. Anh ta là kiến trúc sư, làm ở hội kiến trúc thành phố. Chỗ lên xe ban chiều là trang ấp của một người bạn, và giờ thì phải xuống Cần Thơ tiếp tục giám sát thiết kế một công trình gì đó. Duệ giới thiệu qua loa về mình. Cán bộ khoa sinh ngữ một đại học SE nào đó. Và má thì đang chợ Cần Thơ với món bắp luộc trứ danh của bến Ninh Kiều. Nghe anh ta bắt chuyện không thích bằng ngồi ngắm xuân, vì khi nói anh ta không hoàn toàn giống Liêm. Bữa ăn uể oải giống một trò chơi mà hai kẻ tham gia đều ngượng ngập và lười biếng. Phải bám nhau đi lòng vòng một hồi, cả hai mới tìm ra chiếc xe khách của mình giữa biển xe cộ đường dài của quán ăn. Ông lão ít nói ngồi cạnh ghế Duệ, không biết có ý gì, đã đề nghị đổi chỗ với anh kiến trúc sư. Người ấy sung sướng ra mặt.
Cô ngồi trong đi, lưng ghế đó cao mà cũng êm hơn nữa.
Duệ cảm thấy một sự đụng chạm, một cái gì đó buông thả được khung cảnh chật hẹp và bóng tối đồng lõa. Tự dưng chị thu người và mất cả hứng thú bắt chuyện, như cô bé con nhìn thấy một vết nứt trên mặt đất ngay dưới chân mình. Hình như người ấy cũng cảm nhận được điều gì đó, nên cũng ngồi ngay ngắn hơn và ngoảnh nhìn bâng khuâng ra cửa xe. Đã dễ chịu hơn khi ngồi dựa vô lưng ghế. Hình ảnh Liêm nhoang nhoáng lẫn lộn như một cuộn phim tươi. Dạo đó, anh là giảng viên thỉnh giảng, mới 35 tuổi. Quần jean, áo bùn, tràn trề sinh động tự tin, và một cua giảng liên tục những câu đánh đố vào đám sinh viên tỉnh lẻ hồn nhiên rụt rè.
Theo các anh chị, chúng ta có khoa học lịch sử chưa? Tại sao dân ta thuộc sử Tàu hơn sử nước mình? Tổ quốc là gì? Theo các anh chị, tổ quốc là đường biên địa lý hay đường biên văn hóa?
Duệ là cô gái không có bề ngoài nổi bật, nên vị thầy có vẻ ngang tàng ấy là một ngôi sao sắc cạnh nhưng xa xôi cách trở. Duệ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp cái anh thầy nói năng ngất ngưỡng lần nữa nếu như 5 năm sau Duệ không có việc phải ra Hà Nội. Hà Nội mùa đông, mưa và rét thê thảm. Một dãy người, Duệ nhớ hôm ấy đứng trong dãy người im lìm nhẫn nhục. Liêm đã nói tướng lên rằng đây sẽ là một bầy gì gì, chứ đâu ra thể thống người đang phải rồng rắn phơi mặt bên ngoài bức tường Đại sứ quán Mỹ ở đường Láng Hạ. Dạo ấy Mỹ chưa được phép lập tòa lãnh sự ở Sài Gòn, nên mọi thủ tục visa đều đổ về một cửa là Láng Hạ. Liêm xếp hàng nộp hồ sơ nhập cảnh cho con trai du học. Liêm đứng cái chỗ mà mũi của Duệ nghe thấy rõ ràng mùi thuốc lá, mùi của những cơn giận phừng phừng và mùi của sự mệt mỏi căng thẳng.
Đúng tháng kỷ niệm Điện Biên Phủ trên không, loa đài càng hát hò ca tụng thì người Mỹ càng bắt bọn mình xếp hàng dài dài.
Vị thầy trẻ quay lại, Duệ bật cười để gây chú ý và Duệ đã được chú ý thật.
Cô em Sài Gòn ra hay dân Hà Nội?
Em từng là học trò của thầy đây.
Học trò tôi ở khắp nước. Cô dân Sài Gòn chắc ăn chực nằm chờ cả tuần rồi mà còn cười được sao?
Vậy thầy muốn em khóc hả? Khóc còn hại quốc thể hơn cười chứ.
Bắt đầu sự tri kỷ từ những câu chuyện trong mấy khuya liền dạ vật giữa đám người chầu chực sớm để thay nhau tiếp tục xếp hàng, cho đến khi cái loa ở ngã tư Đê La Thành thôi hát hò Điện Biên Phủ trên không. Bắt đầu một cuộc phiêu lưu thường tình như mọi người, và tự vấn, bế tắc, đau khổ như mọi người.
Có mệt không?
Người hành khách giống Liêm nghiêng đầu hỏi. Duệ xoa xoa hai lòng bàn tay lên mặt, cảm giác nếu khóc được chắc sẽ tốt hơn.
Cậu ở phía trước rồi, mình đề nghị xe chạy chậm chậm để ngắm mỹ thuật ban đêm đi.
Đề nghị của anh kiến trúc sư liền được nhiều người hưởng ứng. Bỗng chốc hình thành không khí ngẫu hứng chồng chành. Những dãy đèn tình tứ, hai triền sông ngang ngát phồn thực bãi bờ. Một lần cùng chống tay bên lan can con phà giờ đã thành lịch sử. Duệ đã đứng ghét dậy như Marguerite Duras, đã từng đứng như vậy khi lần đầu tiên gặp người đàn ông đau khổ của mình. Sông Tiền không còn những khúc gỗ và những con thú trương sình thời đó, như sự cách trở của những cuộc tình vẫn không có gì khác hơn. Liêm thẫn thờ. Vợ anh là lịch sử của anh. Anh là con một. Anh là tất cả đối với mẹ anh. Hồi mẹ khỏe, mẹ có biết chuyện, nhưng bảo để mẹ thu xếp với vợ anh một cuộc chia tay êm thấm mà không cần tòa án. Rồi mẹ bệnh và ngồi xe lăn mấy năm nay. Anh còn một con trai nhỏ nữa cương quyết được du học như anh nó. Mẹ anh sợ nó không còn ngoan nữa nếu như vợ chồng anh bỏ nhau trong tình cảnh bà nội bệnh tật như thế. Lịch sử và hiện tại là tương lai của mỗi chúng ta. Duệ không có gì để tra khảo thêm, vì chỉ biết mình không đợi chờ ai, không đợi chờ gì cả, ngoài người đàn ông nhiều lý lẽ và hay cân nhắc này. Câu chuyện làm quen giữa chị và người hành khách bên cạnh đã được khai thông trở lại nhờ không khí du lịch sau khung cảnh khó cầm lòng được lúc này. Chuyện công việc, chuyện cải cách giáo dục, thi cử và sách giáo khoa, chuyện bằng thật bằng giả, chuyện văn hóa Đông và Tây, chuyện có hay chưa có nền kiến trúc Việt, chuyện năm cam và những vụ án nhan nhản hàng ngày. Chị nghe thấy hơi ấm đàn ông rủ rê chỗ cánh tay. Giá mà có một bàn tay để siết lấy. Giá mà ấm nóng, vuông nhám và đầy tin cậy. Giá mà bao giờ, dù ở trong căn phòng kín đáo của khách sạn, ở một góc đồng có trời có đất, hay dưới một tán cây che chở, bao giờ Liêm cũng dùng cả hai bàn tay vuông vuông ấp lấy khuôn mặt Duệ khi ghé xuống. Những cái hôn cồn cào đau đớn. Sau đó thì quả đất ấy đã khiến chị bốc cháy và bay vút lên, cho dù sẽ là một sự tan nát ê ẩm khi rơi trở về thực tại. Chị không ở lại bên Mỹ với vợ chồng đứa em trai là vì Liêm, hay là vì chị không thích nghi nổi với mọi thứ chóng mặt và xa lạ. Chị không tách bạch được và chị đã trở về, để cứ phải nhập nhằng chờ đợi và một năm đôi lần được đốt cháy và rơi xuống. Bến Bắc bình minh, rì rầm, nhiều cỡ xe thả máy chờ những chuyến phà thưa vì đêm vắng mà sông lại rộng. Dạo từ Mỹ về, sau khi lấy xong bằng thạc sĩ, Duệ đặt chân xuống Nội Bài, thì Liêm và Hà Nội là vòng tay quê nhà. Bây giờ sông Hậu và má là một vòng tay khác nữa, thân thiết ngậm ngùi, y như nhau. Người kiến trúc sư ân cần mở lời.
Mình bỏ xe, đi bộ xuống phà qua bên kia cho sớm đi.
Mỗi cái nhấc chân là một bước nhớ. Liêm kể, lần đầu được Đại học Cần Thơ thỉnh giảng, lần đầu đứng trước sông Hậu, anh đã lặng người và đã bốc đồng hết cỡ.
Thiệt là đáng xương đáng máu của tiền nhân mà.
Sông Hậu về đêm mơ màng,
nết na mà vẫn thổn thức. Chị đi bồng bềnh bên cạnh người đàn ông mới quen. Mấy lần tự hỏi, chẳng lẽ sự khắc khoải của thể xác lại không có được gờ ram đau khổ nào so với sự khắc khoải của tinh thần sao?
Tôi có xe máy, để trong chỗ ở tạm cạnh khu hội chợ, để tôi đưa cô về cho an toàn. Đây tới chỗ tôi đi bộ một chút nữa thôi à.
Duệ nhận thấy sự gạ gẫm thăm dò, nhưng vẫn gật đầu đi tiếp như bị thôi miên. Không biết bao nhiêu đêm, chị đã tưởng tượng ra cảnh mình được âu yếm bởi một người không phải Liêm. Nhưng bao giờ, trái tim cũng kéo chị trở về với chính người đàn ông đã dở dạc và đã làm chị mỏi mòn, guồn dại. Chị tin Liêm cũng bị những cơn ứ tràng khổ sở, như chị thường mệt bã vì phải tự chiến đấu với nỗi thèm nhớ của mình. Căn phòng của nhà kiến trúc thật gợi cảm, và điều mà Duệ linh cảm đã xảy ra sau cánh cửa. Khi hai bàn tay to rộng của người ấy chạm vào và một hơi thở ghé xuống, thì Duệ choàng tỉnh, tưởng có thể quằn quại đoán lý như đất hạn gặp mưa rào. Không, chị gặp người lại và muốn òa khóc. Ngay cả sự quằn quại này vẫn phải có sự hờn tủi đau xót, thương yêu quen thuộc mới đốt cháy chị được. Mà chỉ có Liêm, Liêm chứ không phải người này hay người khác.